Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Hành trình trên đất của một đầy tớ Chúa của gia đình mục sư Lưu Văn Mão. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Nguyện Chúa Nắm Tay Con.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày. Lạy Chúa, trong chốn gia đình một mình tôi theo Ngài, thật nhiều khi Chúa ơi nước mắt âm thầm rơi. Nhìn lên Chúa trên trời nguyện cầu cho bao người, chờ ngày vui sau tới cùng chung tiếng ca ngợi. Luôn cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi, bởi vì Chúa ơi thế gian đầy tăm tối, đường hoang vắng xa vời cần Ngài soi lối. Mỗi bước đi trong đời nguyện Chúa nắm tay tôi. Lạy Chúa, tôi vẫn mong rằng trọn đời được theo Ngài. Một niềm tin sắt son đứng vững trên thời gian. Mọi lối cuốn trong đời cao bằng mây ngang trời. Chặng đường tôi đang tới tình thương Chúa soi ngời. Luôn cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi, bởi vì Chúa ơi thế gian đầy tăm tối, đường hoang vắng xa vời cần Ngài soi lối. Mỗi bước đi trong đời nguyện Chúa nắm tay tôi. Mỗi bước đi trong đời nguyện Chúa nắm tay tôi.
Hồi hưu, Phần 4. Khi hay tin ba tôi về với Chúa, một con cái Chúa là ông Nguyễn Minh, nhân viên cùng làm việc với ba tôi tại cơ quan xuất bản Tin Lành, có cảm tác bài thơ tưởng nhớ vị mục sư yêu quý, rương không châu báu, túi đầy thi văn. Trọn đời kính Chúa vị tha nhân, chiến sĩ Lưu Văn Mão đuốc thần, chiếu sáng trần gian đường hắc ám, kiếm tìm đưa kẻ thoát mê tân, sa tan trận địa nào nao núng, tiến tới thiên thành với thánh dân. Khải hoàn Chúa ban cho Mão miệng, thiên cung phước hạnh đón hiền nhân. Nguyễn Minh. Cháu Tuyết Mai vất vả lo giấy tờ khai tử và mọi thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho tang lễ của ông ngoại. Trưởng nam của ba mẹ tôi là ông Lưu Văn Tường, con trai út của các cụ là ông Lưu Văn Hồng từ Houston và tôi, Lưu Thị Vĩnh Phúc từ Cali, đều chuẩn bị về dự tang lễ trong cùng một ngày. Ngay khi được tin ba tôi về với Chúa, em kế tôi là ông Lưu Văn Hậu không đi được vì sức khỏe kém, nhưng cũng là điều tốt vì có Hậu ở lại nên tổ chức được lễ phát tang cho gia đình ở Mỹ. Ba anh em chúng tôi gặp nhau tại phi trường Los Angeles và Chúa cho may mắn được cùng đi chung một chuyến bay về Việt Nam. Mọi sự Tuyết Mai đã thu xếp xong xuôi. Lễ tang ba tôi cũng được tổ chức tại Hội Thánh Tô Hiến Thành vào ngày 21 tháng 7 năm 2000 và cũng do mục sư Phan Quang Trung chủ lễ. Mục sư Trần Bá Thành giảng lời Chúa. Sau cùng là lễ hào huyệt tại Nghĩa Trang Ân Từ Viên do mục sư Nguyễn Văn Quang đảm nhiệm. Rất đông tín hữu, thân hữu đến dự lễ và tiễn đưa ba tôi ra phần mộ. Trong lễ tang, Hội Thánh hát thánh ca Đi Từng Bước là bài hát ba tôi rất thích. Ca đoàn Hallelujah hợp ca Thi Thiên 90. Nội dung nói về đời sống chóng qua của con người. Ông Nguyễn Đức Thành ca ngợi Chúa thánh ca, rồi một ngày nói đến ơn Chúa đón rước kẻ thuộc về Ngài sau những tháng năm luân lạc ở trần gian. Cô Nguyễn Thị Bình tôn vinh Chúa thánh ca bình an trong thung lũng, diễn tả sự yên nghỉ tuyệt vời trong tay Chúa của con cái Ngài. Ông Lưu Văn Hồng đơn ca bài Truyện ca một người mang tên Mão do ông sáng tác đặc biệt cho lễ tang của ba. Nội dung kể lại tâm tình và đời sống trung tín phục vụ Chúa của cha mình. Tôi rất tiếc đã bỏ mất rất nhiều thơ của ba tôi. Những bài tôi trích ở trên, phần lớn trong tập Nam Sơn Thi Phẩm, phần nhỏ tôi giữ được, phần còn lại do em tôi và Tuyết Mai cung cấp. Những trang cuối của Nam Sơn Thi Phẩm có một truyện thơ, tâm sự bà Naomi và nàng Ruther. Bà tôi viết theo thể lục bát, dựa theo kinh thánh sách Ruther, kể chuyện về đời sống của hai phụ nữ trải qua rất nhiều biến cố đau thương trong đời. Bà Naomi là một người kính sợ Chúa. Sau những tháng năm luân lạc đầy nước mắt ở xứ người, bà muốn trở lại quê hương. Nàng dâu Ruther, một phụ nữ ngoại bang, chịu ảnh hưởng tốt về lòng tin kính Chúa của mẹ chồng. Nàng quyết tâm không rời mẹ, nên đã lìa xứ sở mình, theo mẹ về quê hương. Từ đó, mẹ Hiền, dâu Thảo, được Chúa ban hạnh phúc tràn đầy, vui thỏa suốt trong những ngày còn lại. Truyện thơ quá dài, gồm 468 câu, nên tôi không thể trích ra đây được. Những bài thơ của ba tôi được ghi lại trong bài viết này không ngoài mục đích chia sẻ ơn phước và tâm tình của một người đầy tớ tận trung hầu việc và yêu mến Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Theo tôi, văn chương thi phú đối với các đầy tớ Chúa không những giải bày được tấm lòng, nói lên được nguyện vọng, mà còn tô điểm cho chức vụ hầu việc Chúa của mình thêm đẹp, làm mờ đi những nỗi buồn, làm quên đi những nhọc nhằn, khốn khổ trong đời sống. Hy vọng những điều tôi ghi lại trên đây sẽ giúp cho người đọc, nhất là những người trẻ đang trong chức vụ hoặc sắp bước chân vào chức vụ chăn bài chiên của Chúa, sẽ mạnh mẽ hơn trong việc dấn thân hầu việc Ngài. Những bàn chân của kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao. Roma chương 10 câu 15. Lời Chúa bao giờ cũng đúng một cách tuyệt đối. Thử thách vẫn có, nhưng Chúa đã kêu gọi ai, chắc chắn Ngài sẽ ban ơn sức cho người ấy để hoàn thành nhiệm vụ Ngài giao phó. Là người, ai cũng có những ước mơ. Nhưng ai hướng ước mơ của mình lên cao để làm đẹp lòng Chúa, người đó chính là người rất đặc biệt. Đời sống trần gian qua mau, nhưng những công tác thiêng liêng sẽ còn mãi. Những ai đã hết lòng phục vụ Chúa trên đất sẽ không hối tiếc khi tuổi già đến, không làm gì được nữa. Và nhất là sẽ không hối tiếc lúc bước vào thiên quốc. Về hình ảnh, tuy không đầy đủ, nhưng tôi vẫn muốn giữ lại hình ảnh của các tôi tớ Chúa. Một số đang tại chức, như mục sư Thái Phước Trường, mục sư Phan Quang Thiệu, mục sư Châu Văn Sáng, mục sư Phan Quang Trung, mục sư Nguyễn Quốc Dũng, mục sư Nguyễn Hữu Cương, mục sư Hồ Xuân Phước. Một số đang nghỉ hưu như mục sư Lê Đình Tố, Mục sư Trần Bá Thành, Mục sư Lê Phước Nguyên, Mục sư Phan Minh Tân. Một số đã về quê hương Thiên Quốc như các cụ Mục sư Đoàn Văn Miên, Mục sư Phạm Xuân Tín, Mục sư Nguyễn Văn Bản, Mục sư Đào Xuân Minh, Mục sư Nguyễn Văn Quang, Mục sư Phạm Xuân Thiều, Mục sư Trương Văn Tốt, Mục sư Nguyễn Văn Vạn, Mục sư Lê Văn Phải. Tôi dâng lên Chúa lòng biết ơn về những phước hạnh và sự thương xót của Ngài dành cho ba mẹ tôi suốt trong hành trình phục vụ Chúa. Đúng như điều vua David đã ghi lại qua lời thơ trong Thi Thiên 23 câu 6. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Sau cùng, tôi xin cảm ơn quý mục sư, truyền đạo, quý vị tín hữu tại các hội thánh khắp nơi, cùng các bạn bè thân yêu, đã góp phần thăm viếng, nâng đỡ, an ủi ba mẹ tôi suốt thời gian các cụ còn sống. Xin Chúa ban phước lại thật dồi dào trên tất cả quý vị cùng gia đình. Thi Thiên chương 20 câu 4. Anaheim, ngày 15 tháng 11 năm 2010, Lưu Thị Vĩnh Phúc. Sau đây, tôi xin ghi lại vài bài giảng của ba tôi, lần lượt theo các chủ đề: Công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời tương hiệp với đời cứu Chúa, Nước Đức Chúa Trời. Khi chia sẻ lời Chúa, ba tôi thường chỉ dùng vài dòng bố cục ngắn gọn mà ít khi ghi ra trọn bài, ngoại trừ những bài đăng báo thì phải ghi ra rõ ràng mà thôi. Vì vậy, chúng tôi chỉ có những bài giảng đã đăng trên Hừng Đông, Rạng Đông hoặc Thánh Kinh Báo hay Thánh Kinh Nguyệt Sang là có trọn bài giảng mà thôi. Những bài giảng khác của ba tôi, chúng tôi chỉ có bố cục bằng Việt ngữ xen lẫn Hán ngữ. Khi đánh máy, tôi mới thấy thật là khó khăn. Vì có bài, thỉnh thoảng có chỗ của ghi chú bằng chữ Hán, tôi không hiểu, nên những chỗ đó ý không được mạch lạc. Sau các bài giảng là một bản thánh ca tựa đề Bước Với Chúa Yêu Thương, vì tôi tình cờ thấy bài hát rất thích hợp với hành trình trên đất của một đầy tớ Chúa. Thật vậy, nếu không có ánh chiêu dương chan hòa trên đường gập ghềnh, nếu mộng trần gian không khuất xa, nếu đời không nhạt nhòa bên kia màn khói mây vương, nếu đời không mờ dần sau muôn đợt sóng trùng dương, thì chắc khó ai có thể hoàn tất cuộc hành trình phục vụ Chúa trên đất một cách tốt đẹp được. Cảm ơn Chúa đã đồng hành trên mọi nẻo đường trần gian mà các đầy tớ Ngài đã bước đi. Công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời tương hiệp với đời cứu Chúa. Sáng Thế Ký chương 1 câu 1 đến chương 2 câu 4. Kinh Thánh là sách nói về Đức Chúa Giê-xu. Mới mở đầu đã thấy Đức Chúa Giê-xu rồi. Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Đức Chúa Giê-xu là sự sáng. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Giăng chương 1 câu 4. Cũng có lời chép về Đức Chúa Giê-xu rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến. Trong sách có chép về tôi. Hebrew chương 10 câu 7. Sách nào? Há chẳng phải là Kinh Thánh sao? Quả thật vậy, Đức Chúa Giê-xu phán với môn đồ: Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Giăng chương 5 câu 39. Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta đã bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Luca chương 24 câu 44. Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi tạo cuộc tạo hóa, về thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật, thì Ngài đã có ta. Châm ngôn chương 8 câu 22. Một nhà thần học có nói, cả bộ Kinh Thánh lấy thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu làm đại đề. Chẳng những Kinh Thánh nói về Đức Chúa Giê-xu, mà cũng nói về công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời tương hiệp với đời cứu Chúa nữa. Đó là những hình bóng sau đây. Công việc ngày thứ nhất, làm hình bóng về Đức Chúa Giê-xu Giáng sinh, làm nên sự sáng. Chương 1 câu 1 đến câu 3. Sự sáng là khởi điểm của thế giới. Nếu không có sự sáng thì không khí không chuyển động được, nước đông lại, loài người và loài vật đều chết hết. Cho nên sự sáng là khởi điểm cần yếu cho thế giới thể nào, thì Đức Chúa Giê-xu cũng cần yếu cho cả loài người bội phần hơn cũng thể ấy. Bởi vậy, cho nên Đức Chúa Giê-xu phán: Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Giăng chương 8 câu 12. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng hàng đầu. Cô-lô-se chương 1 câu 18. Sự sáng vâng lời Đức Chúa Trời mà soi nơi tối tăm. Đức Chúa Giê-xu cũng vâng lời Đức Chúa Trời mà giáng thế. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Giăng chương 1 câu 9. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta chẳng ở nơi tối tăm nữa. Giăng chương 12 câu 46. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu, hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng. Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Giăng chương 12 câu 35-36. Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Sáng Thế Ký chương 1, câu 4, câu 5. Đó là công việc ngày thứ nhất, làm hình bóng về Đức Chúa Giêsu Giáng sinh vậy. Công việc ngày thứ nhì, làm hình bóng về Đức Chúa Giêsu chịu chết. Làm nên khoảng không, phân rẽ nước, cách với nước. Sáng Thế Ký chương 1, câu 6, câu 7. Đức Chúa Giêsu cũng chịu phân rẽ với Đức Chúa Trời. Khi Ngài bị treo trên khoảng không, thì Ngài kêu lên: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Matthew chương 27 câu 46. Bởi sự ức hiếp và xử đoán, nên người đã bị cất lấy. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta, đáng chịu đánh phạt? Esai chương 53 câu 8. Điều đó do ý định của Đức Chúa Trời từ trước buổi sáng thế. Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 18 đến câu 20. Nước trên khoảng không chỉ về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Nước dưới khoảng không chỉ về các nước của thế gian. Khoảng không phân rẽ nước cách với nước, thì cũng một lẽ ấy, thập tự giá phân rẽ người cách với người. Nếu không có sự phân rẽ đó, thì cả loài người phải ở dưới sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời đáng kinh, đáng khiếp. Cho nên, ai tiếp nhận thập tự giá của Đức Chúa Giêsu thì phước hạnh là dường nào. Hai tên trộm cướp cùng bị đóng đinh với Ngài. Một tên vào cõi vĩnh phước, một tên chịu vĩnh hình. Đó là thập tự giá phân rẽ người cách với người. Không có chữ tốt lành trong câu 8. Trong các ngày được dựng nên, ngày nào cũng nói, Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Ngày thứ 3 và ngày thứ 6 nói đến 2 lần. Lần thứ 2 trong ngày thứ 6 nói, thật rất tốt lành. Nhưng tại sao trong ngày thứ 2 không nói đến chữ tốt lành? Thưa quý vị, Đức Chúa Trời nói hay không nói đều có ý nghĩa cả. Bởi Ngài khôn sáng vô cùng. Cho nên, sự chết của Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá là điều Đức Chúa Trời đã hứa với loài người, nên Ngài phải làm. Ngoài ra không còn cách nào khác, chứ Ngài thật đau lòng lắm. Lòng thương xót thì ai ai cũng có. Loài người còn có lòng trắc ẩn, huống chi Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá, từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9, khắp xứ đều tối tăm, mờ mịt. Đó là trời đất ưu sầu, cõi thiên nhiên ứa lệ. Núi Gô-gô-tha ảm đạm, sông Giô-đan sóng cuộn dạt dào. Thật, Giô-đan dòng nước tuôn sầu, cỏ cây non sọ gục đầu để tan. Bởi lẽ đó, nên Phao-lô ngậm ngùi than rằng, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 21. Thật rõ ràng lắm, công việc ngày thứ nhì làm hình bóng về Đức Chúa Giêsu chịu chết. Công việc ngày thứ ba, làm hình bóng về Đức Chúa Giêsu sống lại. Ngày thứ ba, chữ ngày thứ ba cũng đã làm hình bóng về Đức Chúa Giêsu sống lại rồi. Ngài đã phán rằng, con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Luca chương 24 câu 7. Và trước hết, tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta, theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Cô-rinh-tô nhất chương 15, câu 3, câu 4. Nước phải tụ lại, đất phải bày ra. Chương 1, câu 9, câu 10. Bấy lâu, đất bị vùi lấp trong nước. Đất ra khỏi nước. Đức Chúa Giêsu ra khỏi phần mộ. Đất ra khỏi nước, thì kết quả. Chương 1, câu 11 đến 13. Đức Chúa Giêsu ra khỏi phần mộ. Ngài thấy dòng dõi mình sau khi đã dâng mạng sống mình làm sinh tế chuộc tội. Ê-sai chương 53 câu 10 câu 11. Xem thêm Roma chương 6 câu 4. Công việc ngày thứ tư làm hình bóng về Đức Chúa Giêsu thăng thiên. Ngài làm nên các vì sáng để soi sáng và cai trị. Chương 1 câu 14 đến 19. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bệnh. Ma-la-chi chương 4 câu 2. Xem thêm Ma-thi-ơ chương 28 câu 18. Làm công việc ở trên trời. ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Giăng chương 14 câu 2. Đức Chúa Giêsu là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Roma chương 8 câu 34. Công việc ngày thứ năm làm hình bóng về Đức Chúa Giêsu là sự sống. Ngày thứ năm mới có các vật sống. Chương 1 câu 20 đến 23. Chim trời, cá biển. Đức Chúa Giêsu cũng ban sự sống cho những kẻ thuộc về Ngài. Ta ban cho nó sự sống đời đời. Nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Giăng chương 10 câu 28. Xem thêm Philip chương 1 câu 21. Công việc ngày thứ sáu làm hình bóng về Đức Chúa Giêsu tái lâm, dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Chương 1 câu 25 đến 31. Ngài sẽ biến thân thể hèn mạt của chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Philip chương 3 câu 21. Xem thêm Giăng nhất chương 3 câu 2 và Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Thiết lập lễ hôn nhân chương 2 câu 21 đến 24. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới. Khải Huyền chương 19 câu 7 đến câu 9. Ban quyền cai trị chương 1 câu 28. Những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cũng sẽ trị vì với Ngài. Khải Huyền chương 20 câu 6. Xem thêm Matthew chương 19 câu 28. Ngày thứ bảy làm hình bóng về Đức Chúa Giêsu trong cõi đời đời. Ngày yên nghỉ chương 2 câu 1 đến câu 2. Trong ngày này, Đức Chúa Trời không làm công việc, không phán biểu, vì những việc cần phải làm thì Ngài đã làm xong trong 6 ngày rồi. Bây giờ Ngài yên nghỉ. Chữ nghỉ đây không phải là Đức Chúa Trời mệt nhọc như loài người đâu. Ngài nghỉ là tỏ ra công việc của Ngài đã hoàn thành và lòng Ngài thỏa mãn. Ngày lâu dài, đây là sự mầu nhiệm lạ lùng cho chúng ta. Chúng ta thử xem trong 6 ngày kia, ngày nào cũng nói, vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất, nhì, ba. Tại sao ngày thứ bảy không nói, có buổi chiều và buổi mai? Có phải Đức Chúa Trời quên không? Đấng vô ngộ quên làm sao được? Đấng tạo hóa toàn năng quên làm sao được? Đấng gắn lỗ tai, con mắt, bàn trí não cho loài người quên làm sao được? Đấng đếm tất cả các ngôi sao trên trời, chim của núi và tóc trên đầu người há lại quên sao? Thưa quý vị, Ngài nói hay không nói đều có ý nghĩa cả. 6 ngày kia chỉ về thời gian hữu hạn nên có buổi chiều và buổi mai, còn ngày thứ bảy này chỉ về thời gian vô cùng, làm hình bóng về Đức Chúa Giêsu trong cõi đời đời nên không có buổi chiều và buổi mai. Vì Kinh Thánh chép rõ rằng những cửa thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm. Khải Huyền chương 21 câu 25 và chương 22 câu 4. Tại sao không có ban đêm? Vì trời đất đã trốn hết rồi. Khải Huyền chương 20 câu 11. Trời đất trốn đâu? Trốn từ bao giờ? Bởi biến cố nào? Chúa chúng ta đã hiểu cả rồi. Và sứ đồ Giăng cũng đã nói trong Khải Huyền chương 6 câu 12 đến câu 17 và chương 9 câu 6. Như vậy không còn ban đêm nữa, chỉ có ban ngày thôi. Ngày đó là ngày đời đời, mà ngày đời đời không có buổi chiều và buổi mai. Quả thật, chẳng có ban mai, chẳng có chiều. Các vị tinh tú bỗng thâu tiêu. Ban đêm quả hẳn không còn nữa. Ấy cõi đời đời thật đáng yêu. Thế thì công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời tương hiệp với đời cứu Chúa. Ngày thứ nhất làm hình bóng về Đức Chúa Giêsu Giáng sinh. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Mục sư Lưu Văn Mão.
Khen cứu Chúa đang chuộc tôi nay là trốn đây. Lòng ưa kể đến mâu chuyện yêu đương, phần tôi chết Chúa vẫn còn thương. Ngài ban phép tăng cứu chuộc những không lòng nhân ái.
Người